Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ tư ngày 13 tháng 10, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15.
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam công bố cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 10 năm 2021.
Các doanh nghiệp cố gắng để đưa mục tiêu xuất khẩu 6,3 triệu tấn gạo trị giá 3,2 tỷ đô la Mỹ có thể hoàn thành trong quý 4 năm nay.
Thêm 10 tỷ đồng cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Phát hiện nhóm kẻ xấu chuyên lừa tiền dụ dỗ nữ sinh ở lớp học trực tuyến.
Không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường trong 3 ngày tới, khiến các tỉnh miền Bắc và Bắc miền Trung trời chuyển lạnh, có mưa vừa, mưa to.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về an ninh quốc tế.
Châu Á chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, nhiều nước đẩy mạnh tiêm mũi vaccine tăng cường. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, kỳ họp này sẽ thảo luận báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, cùng với phiên thảo luận về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Nội dung kỳ họp cũng bổ sung dự thảo nghị quyết quy định về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến trình Quốc hội xem xét thông qua, rút báo cáo về thực hiện hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu EU và các nước thành viên Liên minh châu Âu theo đề nghị của chính phủ. Vì tính đến hết tháng 9 năm 2021, hiệp định này chưa có hiệu lực do chỉ có 8 trong tổng số 27 các nước thành viên EU phê chuẩn hiệp định. Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội sau khi hiệp định có hiệu lực và được triển khai thực hiện. Quốc hội sẽ mặc niệm cán bộ y tế, chiến sĩ hy sinh, đồng bào tử vong do đại dịch COVID-19 trong phiên khai mạc kỳ họp. Theo dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật và 5 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 5 dự án luật, nhấn mạnh đây là kỳ họp hết sức quan trọng vì bước vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ và quyết định khung khổ kế hoạch năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết tinh thần là tiếp tục đổi mới, rút ngắn tối đa thời gian kỳ họp, nhưng phải đảm bảo chất lượng cao nhất để sản phẩm cuối cùng là các dự án luật, các quyết sách đúng đắn nhất. Thời gian qua, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ trách nhiệm qua nhiều vòng, nhiều lớp, nhất là sự chuẩn bị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở các phiên họp. Quốc hội có thể làm việc thêm vào Chủ nhật để sớm bế mạc kỳ họp thứ hai, đồng thời có thể sẽ họp thêm chuyên đề vào cuối năm để xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành công điện số 21 điều chỉnh một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Theo đó, từ 6 giờ ngày 14 tháng 10, Ủy ban dân Hà Nội cho phép các cơ quan công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch theo quy định, khuyến khích làm việc trực tuyến. Xe buýt taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn, đảm bảo các quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế. Bảo tàng, công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng là không quá 10 người mỗi đoàn. Khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại không quá 50%, đảm bảo đầy đủ các điều kiện kinh doanh lưu trú. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trừ cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi, được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ không quá 50% công suất và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn, tấm chắn. Chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR. Ủy ban dân quận huyện, xã phường duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng, quản lý giám sát di biến động người dân trên địa bàn, địa phương giám sát theo dõi sức khỏe và xét nghiệm theo quy định và hướng dẫn của ngành y tế đối với những người cư trú trên địa bàn khi trở về từ địa phương, khu vực có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao. Quận huyện phối hợp với Sở Y tế đảm bảo xử lý nhanh, kịp thời kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống trên địa bàn, hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi thứ hai, ưu tiên người trên 50 tuổi, công nhân khu cụm công nghiệp, lực lượng vận chuyển, người làm việc tại khu vực nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại, siêu thị. Sở Y tế xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với lộ trình cụ thể, khả thi. Sở này cũng được giao xét nghiệm cách ly, theo dõi y tế người đến từ vùng dịch, từ địa phương khác, người nhập cảnh, bao gồm trẻ em chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine, người hoàn thành cách ly tập trung được di chuyển thuận lợi về nơi cư trú, lưu trú. Ủy ban dân thành phố Hà Nội giao Sở Y tế đôn đốc kiểm tra đến cấp cơ sở chuẩn bị điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi, khẩn trương rà soát và thành lập trạm y tế, các tổ y tế lưu động tại các khu cụm công nghiệp để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe phòng chống dịch bệnh cho công nhân và người lao động. Công an thành phố phối hợp với Sở Y tế và chính quyền địa phương cập nhật thông tin quản lý việc cư trú, thông tin về y tế, di biến động của người dân trên địa bàn, đặc biệt giám sát y tế đối với người về từ khu vực địa phương có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Thành phố cũng giao ngành công an đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Sáng nay tại Hà Nội, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp cùng với các đơn vị chức năng của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm chung tay phòng chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội VCNet. Cuộc thi nhằm mục đích lan tỏa thông điệp về chủ trương phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới với chính sách biện pháp phù hợp để phòng chống thích ứng an toàn linh hoạt, sống chung với dịch bệnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng chống dịch bệnh COVID-19, nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật, quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho mọi người dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong phòng chống dịch COVID-19. Để cuộc thi có thể đạt được kết quả tốt đẹp, ông Phan Xuân Thủy đề nghị báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị kỹ càng các bộ câu hỏi, đáp án hàng tuần, đảm bảo chính xác, tính hệ thống, đặc biệt tập trung câu hỏi vào một số nội dung trọng tâm cấp bách nhằm tuyên truyền các giải pháp, sáng kiến của các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ngày sau lễ phát động, tuần 1 của cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu từ 10 giờ ngày hôm nay, 13 tháng 10 và kết thúc vào lúc 9 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2021.
Hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu danh sách chức ngang nhân sự, tham gia thảo luận và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bầu nhân sự được giới thiệu tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng ủy viên quy định trong phương hướng công tác nhân sự đã được Thường trực Thành ủy đồng ý. Công tác nhân sự được thực hiện theo đúng quy trình 5 bước, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả 100% đại biểu nhất trí cao danh sách nhân sự dự kiến tái cử tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách dự kiến nhân sự lần đầu tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, danh sách nhân sự không tái cử ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tính đến ngày 7 tháng 10, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là tiền đề quan trọng để Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các nội dung, chương trình tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 16, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11 năm nay.
Thưa quý vị, với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm của người lao động, giai đoạn thành phố đang dần quay trở lại trạng thái bình thường mới, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa ra thông báo số 286 về việc thực hiện gói hỗ trợ 10 tỷ đồng cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, sẽ có 20.000 người lao động tiếp tục được hưởng hỗ trợ trong đợt này. Trong mấy ngày vừa qua, thì các đoàn công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã tới thăm hỏi, nắm bắt tình hình lao động và trao trực tiếp các phần hỗ trợ tại một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, đình trệ sản xuất kinh doanh, thu nhập người lao động bị sụt giảm. Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân có 400 lao động được Công đoàn thành phố hỗ trợ, mỗi suất 500.000 đồng. Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm cũng có 400 đoàn viên, người lao động gặp khó khăn được hỗ trợ trong dịp này, trong đó có 80 người lao động của Công ty Cổ phần Đồng Xuân, nơi có 350 người lao động, đa số đã nghỉ việc không lương trong vòng 6 tháng nay vì dịch bệnh COVID-19, làm tê liệt các loại hình du lịch dịch vụ thương mại mà công ty quản lý kinh doanh như xe điện phố cổ, chợ đêm cuối tuần tuyến phố Hàng Đào Đồng Xuân. Các phần hỗ trợ này được trích từ quỹ tài chính công đoàn thành phố như một sự động viên kịp thời, từ đó giúp đoàn viên người lao động khó khăn dần quay trở lại với nhịp sống bình thường mới.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, việc triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được ngành bảo hiểm xã hội triển khai với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương. Về gói hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1 tháng 10 đến nay, cả nước đã cơ bản thực hiện xong chính sách giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng. Cả nước đã có 159.694 người lao động được hỗ trợ với tổng số tiền 371 tỷ đồng.
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, từ đầu năm cho đến nay, cả nước ghi nhận 2.093 trẻ em không nơi nương tựa do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trong đó có 1.970 trẻ mất bố mẹ. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng địa phương cùng với cộng đồng đã triển khai nhiều chính sách và các giải pháp nhằm hỗ trợ trẻ em phụ nữ mang thai. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với 27 tỉnh, thành phố thực hiện hỗ trợ 7,26 tỷ đồng cho 1.427 trẻ mồ côi, mức 5 triệu đồng một trẻ, và 128 trẻ em sơ sinh là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19, mức 1 triệu đồng một trẻ, bổ sung hơn 105 tỷ đồng cho 4.765 người lao động mang thai, 100.415 trẻ em dưới 6 tuổi là con của những người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cùng với sự hỗ trợ cấp bách, các cơ quan chức năng còn tập trung nguồn lực để hỗ trợ giúp lâu dài cho các trẻ em, bảo đảm các quyền cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Sở Du lịch Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tiếp nhận được gần 1.700 hồ sơ của các hướng dẫn viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đề nghị được hưởng gói hỗ trợ theo nghị quyết số 68 và nghị quyết số 23. Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, có 961 hồ sơ đủ điều kiện, hơn 460 hồ sơ không đủ điều kiện, còn lại đang chờ giải quyết. Đến sáng nay, Sở đã thực hiện chi trả 742 hướng dẫn viên với mức hỗ trợ đúng quy định là 3.710.000 đồng một người được chi trả một lần. Tới đây, Sở Du lịch tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ. Hiện nay Hà Nội đang là một trong những tỉnh, thành phố làm tốt việc giải quyết thủ tục cho các hướng dẫn viên nhận gói hỗ trợ của chính phủ đúng quy định và quy trình.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã và đang cùng với cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thủ đô chung sức đồng lòng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Bằng tinh thần nhiệt huyết, tận tâm, mỗi cán bộ mặt trận đang cố gắng làm việc bằng hai, xứng đáng là trung tâm đoàn kết, hội tụ sức mạnh phòng chống dịch bệnh. Đoàn kết chống dịch, mệnh lệnh từ trái tim. Ngay trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, rất nhiều gian hàng, chợ không đồng, túi quà an sinh, đường dây nóng đoàn kết chống dịch đã được mặt trận các cấp thành phố phối hợp cùng với các đoàn thể, địa phương tổ chức một cách kịp thời để chia sẻ tình cảm, nguồn kinh phí, hàng hóa của các tỉnh thành, cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp cùng với các nhà hảo tâm gửi gắm đến người dân. Từ đó mang đến sự hỗ trợ kịp thời về lương thực, thực phẩm, tiếp thêm niềm tin, nguồn lực cho những người gặp khó khăn do dịch bệnh, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ông Hoàng Xuân Muộn, Ủy viên Thường trực Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Hà Nội nói:
Mặt trận Tổ quốc đã dành 600 xuất quà cho người cao tuổi nghèo trong lúc khó khăn này. Đây là một cái tình cảm của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc trân trọng đến người già. Một miếng khi đói bằng gói cái no. Chính trong lúc khó khăn này mà nhận được quà thì tạo thêm cái niềm vui và đồng thời cũng niềm tin của người cao tuổi.
Giãn cách xã hội nhưng không xa cách tình người. Chỉ trong 2 tuần, đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp thủ đô đã khẩn trương vào cuộc và hoàn thành nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ, rà soát và trao gói hỗ trợ 500.000 đồng của Mặt trận Tổ quốc thành phố cho gần 180.000 người lao động bị mất việc làm, sinh viên, người nước ngoài bị mắc kẹt do dịch bệnh, thế nhưng không có đủ điều kiện để hưởng các chính sách hỗ trợ của chính phủ và thành phố. Anh Trịnh Văn Hiếu, lao động thuê trọ tại quận Hà Đông và sinh viên Nguyễn Thị Nguyệt, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.
Em quê Thanh Hóa, Hà Nội, giãn cách thì em mắc kẹt lại đây. Em rất mừng và phấn khởi. Số tiền này thì động viên bọn em rất lớn về mặt tinh thần và nó cũng có cái giá trị là trang trải cho cuộc sống trong cái thời kỳ đại dịch này.
Em là người dân của thành phố Hải Dương đang theo học tại Đại học Bách khoa thành phố Hà Nội. Em rất xúc động, rất cảm ơn. Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hỗ trợ cho em gói hỗ trợ 500.000 này. Đúng vào hoàn cảnh em đang khó khăn, hết lương thực, trường thì sắp bắt đầu quay trở lại hoạt động.
Gần 2 năm qua, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, mặt trận các cấp thành phố đã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, vận động các tổ chức cá nhân doanh nghiệp san sẻ yêu thương, ủng hộ vật chất và tinh thần cho công tác phòng chống dịch, động viên, hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở tham gia tổ COVID-19 cộng đồng, các chốt trực ở nơi phong tỏa cách ly, các tổ thiện nguyện, lực lượng chức năng tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội. Những ngày này, công việc dù nhiều hơn ngày thường, thế nhưng những tin nhắn, cuộc gọi cảm ơn của những người dân đã và đang là nguồn động viên đối với đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp của thủ đô Hà Nội để họ tiếp tục nỗ lực chung tay cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp sức cùng với chính quyền và nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn, chiến thắng dịch bệnh. Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội nói:
Đây là một việc làm mà chúng tôi nghĩ rằng là chưa có tiền lệ. Gói hỗ trợ với số lượng người đăng ký rất đông. Và nó cũng thể hiện được cái tính nhân văn với ý nghĩa tương thân tương ái. Chúng tôi cũng cảm nhận được là cái sự phấn khởi, niềm vui của những người được thụ hưởng cái gói hỗ trợ 500.000 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Nhưng mà bên cạnh đó là cả cái niềm vui và sự hạnh phúc của đội ngũ cán bộ cơ sở, trong đó có hệ thống cán bộ mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của địa bàn thành phố. Không để ai bị bỏ lại phía sau và ai khó khăn là được trợ giúp.
Có thể thấy với tinh thần dám dấn thân vào khó khăn, dám chịu trách nhiệm, từng cán bộ mặt trận, cán bộ đoàn thể, các cấp đã phát huy vai trò là chỗ dựa, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, kết nối niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền. Nỗ lực đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo phương châm linh hoạt thích ứng an toàn với COVID-19, hệ thống mặt trận của thủ đô đã và đang tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy lòng yêu nước, trí tuệ, chung sức và quyết tâm cùng với cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19, xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của cả nước.
Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã công bố cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 10 năm nay, trong đó chỉ ra những tác động của làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư. Ngân hàng Thế giới cho biết tổng sản phẩm nội địa GDP trong quý 3 năm 2021 của Việt Nam đã giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm mạnh nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP theo quý. Do đó, mặc dù nửa đầu năm nay có kết quả tăng trưởng tốt, mức suy giảm sâu mới ghi nhận khiến nền kinh tế nước ta chỉ được ước tính tăng trưởng từ 2% đến 2,5%, tùy thuộc vào mức độ mạnh mẽ của quá trình phục hồi kinh tế trong quý 4 năm nay. Đây là mức dự báo thấp hơn đáng kể so với con số 4,8% mà Ngân hàng Thế giới công bố thời điểm tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới lạc quan rằng với số lượng ca nhiễm mới bắt đầu giảm, Hà Nội và một số địa phương đã nới lỏng những hạn chế nghiêm ngặt, giúp cho mức độ đi lại, chỉ số sản xuất công nghiệp và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bắt đầu hồi phục, mặc dù vẫn ở mức thấp hơn so với cách đây một năm.
Thưa quý vị, để thích ứng với trạng thái mới, các địa phương đã có những hướng dẫn để hoạt động sản xuất kinh doanh được tái khởi động trở lại. Nhờ vậy mà nhiều ngành hàng tiêu dùng đã có những tín hiệu đáng mừng. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô của Việt Nam cho biết đã bán được gần 12.300 xe trong tháng 9, tăng trưởng 59% so với tháng 8, dù vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường ô tô của Việt Nam bắt đầu phục hồi trong tháng 9 nhờ một số tỉnh thành đã nới lỏng giãn cách. Các chuyên gia cũng cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của thị trường cũng đã qua đi khi dịch COVID-19 hạ nhiệt tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, một trong hai nơi có lượng tiêu thụ xe nhiều nhất cả nước. Từ tháng 10, những tín hiệu lạc quan như showroom ô tô hoạt động trở lại, các hãng chăm ra mắt xe mới, đại lý tiếp tục duy trì khuyến mãi, hứa hẹn sẽ giúp cho thị trường tìm lại được nhịp tăng trưởng của mình.
Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư khiến nhiều người lao động buộc phải rời khỏi thị trường, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong quý 3 năm nay cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Đã có khoảng 1,3 triệu lao động đã về quê tránh dịch, tính từ tháng 7 đến 15 tháng 9. Đây là những số liệu được Tổng cục Thống kê đưa ra tại buổi họp báo tình hình lao động việc làm quý 3 và 9 tháng năm 2021 và ngày 12 tháng 10 tại Hà Nội. Cụ thể, 9 tháng qua có hơn 28,2 triệu người từ 15 tuổi trở lên hứng chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19. Đặc biệt trong quý 3, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 4,46%, tăng 1,86% so với quý trước và tăng 1,74% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động trong quý 3 năm nay giảm mạnh chỉ đạt khoảng 5,2 triệu đồng. Ông Nguyễn Huy Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động Thông tin.
Khi mà cái đợt nghỉ giãn cách 3 đến 4 tháng thì lao động hầu như là nghỉ việc. Và các chính sách an sinh kể cả với doanh nghiệp, với cả người lao động thì thực ra là cũng không nhiều các doanh nghiệp mà duy trì được cả cái mức để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hầu như là người lao động là mất việc.
Tổng hợp báo cáo của các địa phương cho thấy tính đến ngày 15 tháng 9, có khoảng 1,3 triệu lao động đã di chuyển về quê do đại dịch COVID-19 và khu vực phía Nam. Hiện có khoảng gần 18% doanh nghiệp bị thiếu hụt lao động tạm thời. Tuy nhiên, về lâu dài, nguy cơ thiếu hụt lao động trầm trọng là khó xảy ra. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết.
Chúng ta mở cửa dần dần, thì các doanh nghiệp sẽ tiếp tục thu hút lao động theo chính sách mở cửa của nhà nước. Có nghĩa là sản xuất đến đâu thì thu hút lao động đến đấy. Cho nên nói về thiếu hụt trầm trọng trong thập quý 4 cũng như năm tiếp theo thì thôi, theo tôi nghĩ là có thể là không xảy ra.
Trong quý 4, Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục điều tra để đánh giá đầy đủ hơn tình trạng lao động về quê có việc làm hay không. Số liệu sẽ công bố trong báo cáo quý 4 và năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 cho biết Bộ Công an đã trả khoảng hơn 50 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chip cho người dân so với trên 55 triệu hồ sơ đã thu nhận. Năng suất có ngày lên tới 400.000 thẻ để trả cho người dân. Tuy nhiên, tình hình cung ứng chip trên thế giới đang khan hiếm, thế nên việc sản xuất thẻ bị chậm hơn so với kế hoạch. Trong những trường hợp và tiện ích đã tích hợp, căn cước công dân gắn chip sẽ được sử dụng trong khai báo di chuyển nội địa, khai báo y tế tại các địa điểm công cộng với nhiều hình thức khác nhau. Bộ Công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và khẩn trương tích hợp các ứng dụng lên thẻ.
Gần một tháng từ ngày Hà Nội nới lỏng giãn cách cho phép một số hoạt động, loại hình dịch vụ, cửa hàng trở lại với các quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch, trong đó đặc biệt là yêu cầu quét mã QR nhằm truy vấn dữ liệu liên quan khi có các ca nghi nhiễm. Theo Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, trong giai đoạn bắt đầu mở cửa sau giãn cách, mỗi ngày Hà Nội có hơn 20.000 địa điểm được tạo mã QR, 90.000 địa điểm có mã QR hoạt động thường xuyên. Trong một vài tuần trở lại đây, số ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội theo công bố của CDC đã giảm rất sâu, mỗi ngày chỉ một vài ca được cách ly. Một vài ổ dịch nhỏ như tại Bệnh viện Việt Đức, phường La Khê, phường Kiến Hưng đều đã lập tức được khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng. Thành quả này có được một phần nhờ vào quá trình truy vết dữ liệu từ việc quét mã QR. Tính đến ngày 11 tháng 10, toàn quốc có gần 2.230.000 địa điểm đăng ký quét mã QR. Mỗi người dân được cấp một mã QR cá nhân duy nhất và được tạo trên ứng dụng PC COVID quốc gia. Khi vào ra các cơ quan tổ chức, chốt kiểm dịch, bệnh viện, địa điểm công cộng, người dân phải quét mã QR. Thông qua mã QR đã quét tại các địa điểm, tổ chức có thẩm quyền có thể truy vấn dữ liệu liên quan, phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp phát sinh các ca nghi nhiễm, từ đó nhanh chóng xác định nguy cơ lây nhiễm và khuyến cáo cho người dân, cũng như những chủ địa điểm có xuất hiện ca nghi nhiễm, xử lý kịp thời, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Thưa quý vị, thời gian gần đây xuất hiện nhiều kẻ xấu chuyên đi phá hoại những buổi học và những cuộc họp, làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc học tập cũng như uy tín của các cá nhân hay tổ chức. Anh Ngô Minh Hiếu, hay còn được gọi là Hiếu PC, chuyên viên an toàn thông tin của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia, đã tìm ra các nhóm chuyên đi phá hoại các buổi học, các cuộc họp trực tuyến trên một số nền tảng như là Zoom, Google Meet hay là Microsoft Teams. Chúng ẩn dưới những cái tên như là Nguyễn Thanh Sơn, Long Phạm, lẫn vào tên học sinh trong lớp học để gây rối. Trước những nguy cơ từ việc học trực tuyến, các chuyên gia cảnh báo người dùng không tùy tiện cung cấp email ID và mật khẩu đường dẫn. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng cẩn trọng khi dùng các phần mềm miễn phí có nhiều lỗ hổng bảo mật, nên chọn các phần mềm có bản quyền, xác minh trước khi chuyển tiền, đồng thời báo cáo ngay cho nhà trường, cơ quan chức năng khi có dấu hiệu lừa đảo.
Hôm nay, tuyến xe khách liên tỉnh vẫn án binh bất động, chưa hoạt động trở lại theo đề xuất thí điểm của Bộ Giao thông Vận tải, thì vẫn còn nhiều địa phương chưa thống nhất. Trong buổi sáng nay, các bến xe trên địa bàn Hà Nội vẫn cửa đóng then cài, duy nhất có một bến mở nhưng cũng không có nhà xe nào đến bến. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, đến 9 giờ sáng nay, việc triển khai tuyến vận tải liên tỉnh trên cả nước chưa đáng kể. Khu vực miền Trung vẫn chưa thống nhất giữa các sở giao thông vận tải. Khu vực Nam Bộ mới chỉ triển khai được 10% số tuyến. Khu vực Tây Bắc cũng như Hà Nội vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo của địa phương. Vậy nên bến xe Giáp Bát vẫn chưa hoạt động. Còn tại bến xe nước ngầm, dù mở cửa từ sớm nhưng cũng không có xe khách nào đến bến. Thống kê của Tổng cục Đường bộ, từ 21 sở giao thông vận tải đến chiều tối qua mới có 7 tỉnh thành chấp thuận kế hoạch chạy lại xe khách liên tỉnh. Có 14 sở đang chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến. Trước thực tế này, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương nghiên cứu kỹ các chỉ đạo của Thủ tướng, các quy định hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế để áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với hành khách phù hợp với những tiêu chí y tế tại địa phương, đồng thời đề nghị các tỉnh tạo điều kiện lưu thông hàng hóa đi lại của người dân.
Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có phiên thảo luận mở về chủ đề xây dựng quốc gia, tìm kiếm hòa bình với sự chủ trì của Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta. Phát biểu thảo luận, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng các nhóm vũ trang phi nhà nước và đảo chính quân sự ngày càng xuất hiện nhiều trên khắp toàn cầu. Sự bất bình đẳng và đại dịch COVID-19 cũng làm tình hình ngày càng trầm trọng hơn. Chính vì thế mà các nước cần bảo đảm chính sách và luật pháp quốc gia, tập trung ưu tiên bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, không phân biệt chủng tộc, lứa tuổi, giới tính, tôn giáo và bản dạng giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đề nghị thúc đẩy sự thống nhất thông qua đối thoại và tôn trọng sự khác biệt của nhau, cũng như đảm bảo sự tham gia đầy đủ, tích cực của phụ nữ, thanh niên trong tiến trình xây dựng và giữ vững hòa bình.
Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng đại diện phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã chia sẻ các biện pháp về xây dựng hòa bình bền vững, nhấn mạnh các nước cần giải quyết sớm các vấn đề nghèo đói, bất bình đẳng và bất công, không khoan dung phân biệt đối xử, kích động bạo lực, đảm bảo quản trị minh bạch, có trách nhiệm, pháp quyền và thúc đẩy văn hóa hòa bình. Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ nâng cao năng lực để ngăn ngừa xung đột, Đại sứ Việt Nam cũng cho rằng các nước cần tiến hành các biện pháp thúc đẩy đồng thuận thông qua đối thoại và hòa giải với sự tham gia của tất cả các thành phần liên quan trong xã hội.
Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với 77,29 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Âu với 60,62 triệu ca. Bắc Mỹ ghi nhận 54,47 triệu người mắc, Nam Mỹ là 38,04 triệu ca, tiếp đến là châu Phi với 8,46 triệu và châu Đại Dương là 260.529 người.
Từ ngày 1 tháng 11 tới, Thái Lan sẽ mở cửa trở lại cửa khẩu hàng không đối với du khách đến từ 10 quốc gia mà nước này đánh giá là có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thấp. Trong số đó có Anh, Mỹ, Trung Quốc, Đức và Singapore. Ngoài yêu cầu bắt buộc là phải tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19, khi nhập cảnh du khách sẽ phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 và tiến hành xét nghiệm tại điểm đến thêm một lần nữa. Sau đó họ có thể tự do đi lại như người dân trong nước.
Chỉ trong 2 ngày vừa qua, nước Lào có 7 người tử vong vì COVID-19, trong đó chủ yếu là người chưa tiêm vaccine phòng bệnh và có bệnh lý nền. Thông báo của Bộ Y tế Lào cũng xác nhận 549 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, trong đó có tới 540 trường hợp cộng đồng, còn lại là người nhập cảnh được cách ly ngay. Đáng chú ý, số ca cộng đồng tại thủ đô Viêng Chăn tiếp tục tăng cao với 387 ca, cho thấy là dịch có nguy cơ lây lan trên diện rộng.
Campuchia đã khởi động chiến dịch tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19 trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh chiến dịch tiêm phòng cho 10 triệu người trưởng thành tại nước này đã hoàn thành trên 99%. Theo thống kê của Campuchia, 99,24% người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên tại nước này đã được tiêm phòng ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 và hơn 95% trong số đó đã tiêm đầy đủ hai mũi.
Thưa quý vị, tại Indonesia, từ ngày 14 tháng 10 thì nước này sẽ chính thức mở cửa trở lại các cửa khẩu hàng không quốc tế để đón du khách từ 18 quốc gia. Danh sách 18 quốc gia trên sẽ sớm được Bộ Nội vụ Indonesia công bố. Thời gian cách ly với du khách vào nước này cũng sẽ được rút ngắn từ 8 ngày xuống còn 5 ngày.
Từ ngày 19 tháng 10 tới, du khách tới từ 8 quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ đã tiêm vaccine sẽ không phải cách ly khi nhập cảnh vào Singapore. Các quốc gia bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Italy, Đan Mạch, Hà Lan và Tây Ban Nha. Việc gỡ bỏ quy định cách ly là bước đi quan trọng cho chiến lược kết nối toàn cầu, quay trở lại cuộc sống bình thường mới của Singapore.
Trẻ em từ 12 tuổi trở xuống chưa được tiêm chủng cũng có thể được phép nhập cảnh Singapore từ những nước nằm trong chương trình làn xanh du lịch. Nước này hiện đã có làn xanh du lịch với Brunei và Đức. Nước này cũng sẽ dự kiến là mở làn xanh du lịch với 9 quốc gia khác kể từ ngày 19 tháng 10.
Trong phiên chất vấn tại Thượng viện, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết chính phủ nước này đang thúc đẩy các bước để có thể sớm triển khai mũi tiêm tăng cường, mũi 3 vaccine phòng dịch COVID-19 kể từ tháng 12 năm nay.
Một số chợ truyền thống ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, một điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước, thời gian gần đây đang trở thành điểm nóng lây nhiễm COVID-19 mới, đặc biệt là trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị triển khai kế hoạch sống chung với COVID-19, bất chấp làn sóng lây nhiễm thứ tư chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đấu Oman trên sân khách tại trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện Park Hang-seo thực hiện 4 sự thay đổi trong đội hình của đội tuyển Việt Nam so với trận thua Trung Quốc cách đây vài ngày. Một trong những nhân tố khác biệt đó đã giúp các chiến binh sao vàng có bàn thắng dẫn trước. Phút thứ 38, Hồ Tấn Tài có pha lấy bóng đầy kinh nghiệm trước khi tung ra cú dứt điểm về phía khung thành của Fayette. Thủ môn số 18 của đội chủ nhà đã không bắt dính bóng và Tiến Linh đã có mặt kịp thời tung ra cú dứt điểm bồi mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi một khép lại, Oman đã có bàn thắng gỡ hòa do công của Issam. Ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu được 4 phút, Al-Khadi đã có pha phạt góc đưa bóng bay thẳng vào lưới của đội tuyển Việt Nam, nâng tỷ số lên 2-1 cho Oman. Phút thứ 62 của trận đấu, Đỗ Duy Mạnh đã có tình huống phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Sau khi xem lại VAR, trọng tài chính đã cho đội chủ nhà được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Salah đã không mắc sai lầm nào nâng tỷ số lên 3-1 cho Oman. Những phút còn lại của trận đấu dù đã rất nỗ lực, tuy nhiên Việt Nam vẫn không thể có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Ở một diễn biến khác, Nhật Bản có được 3 điểm trước Australia sau chiến thắng 2-1. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út có được trận thắng thứ 4 và giành 12 điểm tuyệt đối, giữ ngôi đầu bảng sau chiến thắng 3-2 trước Trung Quốc. Tại bảng A, cả Syria và Liban đều nhập cuộc đầy quyết tâm, nhưng lợi thế sân nhà giúp Syria là đội chơi tốt hơn trong thời điểm đầu trận. Thành quả sớm đến với đội chủ nhà với cú đánh đầu thành bàn của Oman Kibin ngay từ phút thứ 20. Phút thứ 45+1, Mohamed Jantarkot đệm bóng cận thành bất ngờ quân bình tỷ số. Tuy vậy, đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, tiếp tục là Jantarkot với cú sút xa xuất thần tung lưới Syria. Bước sang hiệp 2, Hassan Ali Saad thực hiện cú sút xa ấn tượng, giúp đội khách nâng cách biệt lên thành 2 bàn. Phút thứ 64, Anshoma đá nối chính xác rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, nhưng đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được ở trận đấu này. Tại các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Đan Mạch đã có được chiến thắng thứ 8 liên tiếp tại bảng F. Lần này là thắng lợi với tỷ số tối thiểu 1-0 trước đội tuyển Áo. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi cầu thủ vào thay người Joachim Mele, với khoảng cách 7 điểm so với đội đứng thứ 2 là Scotland. Trong khi vòng loại chỉ còn 2 lượt trận nữa, đội tuyển Đan Mạch đã chính thức giành vé đến Qatar năm sau. Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Bồ Đào Nha đã có chiến thắng dễ dàng 5-0 trước Luxembourg trong ngày mà tiền đạo Cristiano Ronaldo lập hat-trick. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha chưa thể lấy lại ngôi đầu bảng khi ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Serbia đã thắng Azerbaijan 3-1. Tại bảng A, đội tuyển Anh bị Hungary cầm hòa trên sân nhà với tỷ số 1 đều. Trận hòa này khiến đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate bị đội bóng thứ 2 là Ba Lan thu hẹp cách biệt xuống còn 3 điểm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 8 nên từ chiều nay đến ngày 15 tháng 10 ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to. Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến ngày 15 tháng 10 có mưa vừa mưa to. Từ đêm 13 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ C.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.